Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa ngoại thận và nam học bệnh viện E Hà Nội. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Liên ạ.
Rất vui được trở lại với chương trình.
À, bác sĩ Liên này, theo thống kê thì có đến 34% nam giới Việt Nam yếu sinh lý, mà cái độ tuổi yếu thì nó lại càng ngày càng được cảnh báo là bị trẻ hóa ấy ạ. Thế thì để các anh nhà mình thoát yếu thì không biết là có bí quyết gì? Đấy là lý do mà hôm nay Thầm Thì muốn mời bác sĩ Liên đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta. À, bác sĩ Liên này, thế thì nếu mà để đánh giá một người mà yếu trong chuyện ấy thì như thế nào thì được gọi là yếu anh?
Thực ra yếu sinh lý là cái từ rất là chung chung, bởi vì nó gồm rất là nhiều biểu hiện khác nhau. Yếu sinh lý tức là cái bản lĩnh đàn ông trong cái quan hệ tình dục được coi là yếu kém so với cái nhu cầu của cả người nam giới cũng như là bạn tình. Thế thì yếu sinh lý là thường là những cái triệu chứng mà người ta bị xuất tinh sớm này, hoặc là rối loạn cương dương, cương cứng kém này, hoặc là trong khi quan hệ tình dục cái thời gian mà mình không khiến được bạn tình người ta thỏa mãn, hoặc là gì trong quá trình quan hệ tình dục thì người ta có thể có những cái rối loạn cảm giác, tức là đau khi quan hệ, lãnh cảm, hoặc là ham muốn tình dục người ta bị suy giảm, thì đấy được coi là yếu sinh lý.
Thế nhưng mà mình có cái thước đo hay là có cái tiêu chuẩn nào để đánh giá một người là yếu không anh? Tại vì là như thính giả Thầm Thì người ta chia sẻ rằng là cứ cảm thấy là mình không đạt đỉnh được thì coi là yếu này. Vào cuộc yêu mà mình chả thấy cảm giác gì cũng là gọi là yếu này. Cứ thấy cậu nhỏ xìu mỗi khi mà lâm trận cũng coi là yếu này. Tức là mình có cái thước đo hay là cái tiêu chuẩn nào không anh?
Cái thước đo thì đầu tiên người ta có thể tính về thời gian quan hệ tình dục mà người ta không không giúp người bạn tình người ta đạt được cực khoái. Ví dụ thời gian quan hệ thông thường là coi là xuất tinh sớm, chẳng hạn là dưới 5 phút mà bị xuất tinh sớm ấy, thì đối tác thường là người không đạt được sự thỏa mãn, sự đạt cực khoái thì được coi là yếu sinh lý. Hoặc là gì bản thân cái người nam giới nên ta cảm nhận là ngày xưa mình cương cứng rất là tốt, nhưng đợt này mình cương rất là yếu và cái dương vật nó mềm. Khi quan hệ nhiều trường hợp là gì nó yếu đến mức là người ta không thể cương cứng được, người ta không đủ để mà quan hệ tình dục chẳng hạn, thì đấy là cái thước đo mà người bản thân người ta nhận biết được ngay. Đồng thời là gì người ta không còn ham muốn nữa. Ngày xưa người ví dụ đi gặp người yêu thì có cái nhu cầu rất là mãnh liệt, nhưng đợt này có vẻ dửng dưng, người bạn gái có thể kích thích lên nhưng mà người ta cũng không ham muốn vì rất là nhiều lý do chẳng hạn, thì đấy cái người nam giới người ta có thể nhìn nhận được. Đồng thời thì cái bạn tình là người ta cũng có thể đánh giá gián tiếp. Ngày xưa thì anh ý tuần vài lần mình đều đạt cực khoái, nhưng đợt này thì ra nhanh hơn này, rồi cái sự cương cứng kém, rồi là xuất tinh sớm chẳng hạn, hoặc là anh ý thờ ơ lãnh cảm với mình, thì đấy là những cái thước đo đấy nó cũng vô cùng. Bởi vì khi quan hệ tình dục ấy, nhiều khi người nam giới người ta có kinh nghiệm chẳng hạn thì người ta có thể điều tiết được cái chuyện là xuất tinh đấy, ví dụ là người ta tăng kích thích các cái màn dạo đầu, tăng thời gian, rồi kích thích bằng tay chẳng hạn, cái thời gian mà xâm nhập thì nó có thể ít đi nhưng mà vẫn có thể khiến cho bạn tình người ta thỏa mãn được, giúp cho bạn tình thỏa mãn được, nhưng mà bản thân người ta biết rằng là gì nếu như mình xâm nhập sớm chẳng hạn thì mình bị xuất tinh sớm. Đấy là những cái thước đo mà tôi muốn chia sẻ là gì, không những cái người nam giới đấy người ta cảm nhận được mà ngay cả những cái bạn tình hoặc là đối tác hoặc là vợ là người ta có thể đánh giá được. Và đánh giá thước đo đấy hai cái vấn đề chính đó là gì, ham muốn tình dục này, rồi cái thời gian quan hệ như là cái độ cương cứng của dương vật.
Thế thì những cái yếu tố nào mà tác động để khiến một người đàn ông người ta bị yếu ạ bác sĩ?
Chúng ta phải hiểu là gì, thông thường nam giới trưởng thành ở cái độ tuổi quan hệ tình dục người ta rất sung mãn, một tuần người ta cách ngày người ta có những thời điểm mà gọi là thời còn mới bắt đầu quan hệ tình dục thì ham muốn rất là nhiều, có thể ngày ta quan hệ 1 đến 2 lần hoặc 3 lần, tuần có thể người ta quan hệ 2 ngày 1 lần chẳng hạn, không sao cả, vẫn là gọi là cái sức lực của người ta rất là khỏe khoắn. Nhưng băng đi một thời gian thì rất nhiều yếu tố tác động nó khiến người ta bị sinh ra những cái triệu chứng yếu sinh lý như xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương này, hoặc là người ta giảm cái độ ham muốn, thì đấy có rất nhiều cái yếu tố nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân như là do tuổi tác, về tuổi càng ngày càng cao thì người ta cái mắc rất nhiều cái bệnh lý, rồi cái sức lực người ta giảm, đặc biệt là những hormone người ta bị suy giảm như testosterone ở nam giới chẳng hạn thì nó sẽ khiến người ta giảm ham muốn, rồi người ta mắc các cái bệnh lý mà gây ra suy giảm sức khỏe về tình dục, ví dụ như đái tháo đường này, tăng huyết áp. Và đàn ông nam giới chẳng hạn thường người ta có thể có thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá, những chất kích thích, ma túy đá chẳng hạn, thì đấy là những chất rất là độc hại, nó khiến cho người ta có thể bị yếu sinh lý, nhiều trường hợp nó còn bị liệt dương cơ. Rồi là gì bản thân những nam giới trẻ người ta có những mắc những bệnh lý về cơ quan tình dục, ví dụ người ta bị lỗ tiểu lệch thấp này, rồi bị cong vẹo dương vật này, teo tinh hoàn chẳng hạn, thì đây là những yếu tố bẩm sinh nó đã khiến người nam giới người ta tự ti mặc cảm, và cái nồng độ hormone người ta có thể bị yếu bị thiếu thì nó cũng khiến cho người ta bị yếu sinh lý. Hoặc là gì do thói quen các bạn trẻ bây giờ là người ta hay thủ dâm, tự thỏa mãn mình bằng bằng tay chẳng hạn, đến khi mà quan hệ với bạn tình thật thì lại không đủ độ cương cứng này, rồi nhanh xuất tinh sớm này, đặc biệt nếu mà quan hệ với bạn nữ trẻ hạn thì âm đạo nó có thắt mạnh, có khi chỉ 1 2 phút là người ta đã xuất tinh sớm rồi. Rồi những nam giới mà vì nếu tình dục quá độ chẳng hạn, nó như là một cái pin ấy, sử dụng mãi rồi thì đến khi mà ấy thì pin nó hết năng lượng rồi, nó cũng cũng vậy. Rồi trong cái lối sống nó thiếu khoa học, ví dụ thức đêm quá nhiều, sử dụng rất nhiều cái chất kích thích, nó khiến người ta mất ngủ chẳng hạn, hoặc là dinh dưỡng nó không đảm bảo, người ta yếu về mặt dinh dưỡng bị thiếu kẽm chẳng hạn, Thì đấy là những cái mà khiến cho người ta cũng có thể sinh ra cái chuyện là yếu sinh lý. Đặc biệt những người nam giới người ta bị những bệnh lý đường tiết niệu, đặc biệt những viêm những con đường bệnh lý đường tình dục chẳng hạn, thì người ta hay bị đau vùng tầng sinh môn, viêm tuyến tiền liệt mãn tính chẳng hạn, hoặc là viêm niệu đạo mãn tính chẳng hạn. Người ta có những cơn đau ở vùng bộ phận sinh dục thì cái đau đấy nó khiến người ta giảm ham muốn rất nhiều và nó ảnh hưởng đến khả năng cương. Hoặc là những người nam giới lớn tuổi bị những bệnh lý về tuyến tiền liệt, nó khiến người ta đi tiểu đêm nhiều lần, tiểu vội, tiểu xón và mất ngủ chẳng hạn. Thì nó gây ra ức chế và người ta cũng giảm ham muốn và nó cũng khiến cho người ta rối loạn cương dương và chính vậy gây ra xuất tinh sớm. Thì đấy là những cái nguyên nhân yếu tố tác động. Đặc biệt bây giờ thời đại công nghiệp nó phát triển, nam giới người ta rất nhiều áp lực về công việc, thiếu thời gian nghỉ ngơi, tâm trạng stress, thì nó cũng khiến người ta giảm hứng thú với quan hệ tình dục. Và khi người ta giảm hứng thú thì cái chuyện cương dương hay xuất tinh sớm là thường có thể xảy ra.
Đấy là chủ quan chứ có khách quan thì cũng có thể là từ bên bạn tình đúng không ạ? Một
Có
số
chính xác, cái này thì cũng phải nói luôn là nhiều bạn tình là vì ví dụ người ta quan hệ tình dục quá nhiều rồi, nó có sinh ra sự nhàm chán, bạn tình người ta không tế nhị, gọi là không đồng cảm, không chia sẻ với người nam giới thì nó sinh ra cái tình dục nhàm chán, hoặc là gì có những câu nói làm cho người đàn ông người
tổn
ta
thương.
bị tổn thương, bị tự ti chẳng hạn. Ví dụ có câu chuyện bạn trẻ bạn kể với tôi như này này, là bạn này bạn kích thước dương vật nó nhỏ thôi, thế thì lần quan hệ đầu tiên thì bạn gái bạn chê, chắc là cô bé này cũng có quan hệ rồi, chê cậu này u chim với anh sao nhỏ thế, là cậu đấy tự ti, cậu ấy chột luôn và không cương cứng được, cậu mặc cảm và từ đấy là cậu rất sợ chị em, nên cậu phải chìm tìm đến chúng tôi để là tìm cách mà gọi là làm nào cũng luôn trong đầu là anh làm nào cho cậu nhỏ của em nó to lên. Thì đấy là những cái sự thiếu tế nhị, không đồng hành, không chia sẻ, không giúp đỡ cho các cái bậc nam giới chẳng hạn, thì nó cũng gây ra cái sự giảm ham muốn. Đặc biệt là gì, khi quan hệ tình dục người nữ giới người ta không chăm sóc bản thân, không làm cho mình tươi mới, có sự quyến rũ chẳng hạn, thì nó cũng làm cho người nam giới người ta chai sạn và người ta cũng giảm cái hứng thú về tình dục. Và khi giảm hứng thú về tình dục rồi thì cái yếu tố mà mãnh liệt nó không được khởi nguồn lại thì cái chuyện mà xuất tinh sớm hay là rối loạn cương dương, gọi là đơn giản là trả bài cho nó có trách nhiệm chẳng hạn, như vậy thì nó cũng sẽ khiến cho nam giới người ta bị yếu sinh lý.
vậy thì từ những cái yếu tố mà mình vừa nêu, những cái nguyên nhân mà mình vừa nêu thì cái bí quyết nào để phái mạnh nhà mình thoát yếu được anh?
Thực ra bí quyết thì chúng ta phải hiểu là gì, chúng ta hiểu được nguyên nhân rồi thì chúng ta loại trừ tất cả những nguyên nhân đấy, hạn chế tiếp xúc những nguyên nhân đấy thôi, là chúng ta đã giảm được rất nhiều cái gọi là những cái yếu tố tác động làm cho người nam giới bị yếu sinh lý. Nhưng mà nói như thế thì nó chỉ là lý thuyết thôi, bản thân những người nam giới người ta phải tự nhìn nhận được là à trong công việc của mình này, mình phải cân bằng như thế nào, mình có dành thời gian chơi thể dục thể thao nó vừa độ này, rồi mình uống nhiều nước này, rồi mình tập thể dục thể thao, rồi các chế độ ăn của mình phải lành mạnh này. Đặc biệt là gì, mình phải loại bỏ được cái yếu tố nguy hiểm gây bệnh toàn thân, ví dụ chế độ ăn không quá nhiều đồ ngọt, nhiều đồ mỡ nó gây tăng huyết áp lên đái tháo đường này. Hoặc là gì, nếu như mình mắc những cái bệnh lý trong cơ thể thì mình phải đi khám đi điều trị, kể cả những bệnh tật về bệnh dị tật bẩm sinh, vi ẩn tinh hoàn hay là nỗ tiểu lệch thấp chẳng hạn, mình biết như thế mình đi điều trị, mình đi phẫu thuật đi sẽ giúp cho mình tự tự tin hơn. Đồng thời là gì, nam giới bây giờ là thời đại mở rồi, phải tự trang bị những kiến thức về tình dục, những kỹ năng về tình dục, người ta biết về các dạng thưởng thức cho chuyện tình dục, chuyện chăn gối chẳng hạn, thì nâng cao được kiến thức của mình. Qua kiến thức đấy thì có thể có biết cách là quan hệ tình dục an toàn này, các cái kỹ năng về tình dục giúp cho nó hạn chế cái chuyện xuất tinh sớm này, giúp nó kéo dài duy trì cương tốt hơn này. Đấy, đồng thời là khi nam giới mà có những kỹ năng như vậy ấy, thì người ta sẽ biết cách là gì, à nếu mình có vấn đề gì, có những triệu chứng mà biểu hiện là ví dụ dạo này giảm ham muốn với vợ với bạn tình này, hoặc là gì mình cảm thấy dạo này yếu mệt cương cứng kém chẳng hạn, hay mình tự nhiên mình xuất tinh sớm chẳng hạn, thì mình lên đi khám đến các bác sĩ về nam khoa, các chuyên gia về tình dục học, người ta khám, người ta tư vấn cho, người ta điều trị, thì nó sẽ không trở thành bệnh nữa, nó chỉ là một cái thoáng qua thôi, thì nó giúp cho nam giới tự tin rất là nhiều. Đấy đấy là những cái mà nam giới bây giờ là phải trang bị kiến thức là như vậy.
Bí quyết ở đây nó có nằm ở cái chỗ là nam giới như mình có cái luyện tập hay có một bài tập gì đấy để có thể chữa cái bệnh yếu này nữa mà bác sĩ.
Thực ra kinh nghiệm tình dục ở nam giới thì người ta theo tuổi tác và theo cái mà trình độ kiến thức người ta có thể tự trang bị được. Đầu tiên như tôi đã nói là gì, cái sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Khi có sức khỏe rồi ấy, thì cái ham muốn nó sẽ tăng lên, và khi có sức khỏe rồi thì được trang bị những kiến thức về tình dục thì cái chuyện mà xuất tinh sớm nó sẽ ít xảy ra, rồi cái khả năng mà rối loạn cương dương nó ít xảy ra hơn. Chính vì vậy mà thì ở nam giới thì ngoài cái kiến thức về chế độ ăn uống chẳng hạn, sự hỗ trợ bản tình ấy, thì chúng ta có thể tự trang bị tập những bài tập cơ sàn chậu, kettlebell chẳng hạn, thì nó sẽ rất là tốt. Thì đấy là những cái mà giúp cho nam giới người ta chống với xuất tinh sớm và cương tốt. Đặc biệt là gì, các cái bài tập về hô hấp, tập thể dục thể thao làm tăng cường cái chức năng tim mạch và hô hấp chẳng hạn, thì nó cũng giúp cho người nam giới rất là tốt. Bởi vì tại sao, khi mà người nam giới người ta quan hệ tình dục cái giai đoạn cao trào, sử dụng nó rất mất rất nhiều năng lượng, mất rất nhiều oxy, nhiều khi phải nín thở, thì nó sẽ khiến cho cái khả năng mà xảy ra cái chuyện xuất tinh sớm nó sẽ thường xuyên hơn. Nhưng nếu như người ta có dự trữ oxy tốt thì cái chuyện cương cứng nó sẽ được đảm bảo và người ta duy trì cương tốt hơn, và nó cũng giúp cho người ta tập luyện các bài tập cơ sàn chậu đấy, thì người ta biết được thời điểm xuất tinh thì người ta giảm được cái cường độ, chính vậy nó kéo dài cái chuyện yêu nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và giúp cho nam giới được chống xuất tinh sớm. Đồng thời là gì, khi người ta xuất hiện các cái triệu chứng bất thường khi quan hệ, ví dụ xuất tinh ra máu này, xuất tinh đau này, đi tiểu buốt chẳng hạn, thì người ta đi khám, người ta điều trị ấy, thì nó tránh cái hiện tượng là nó kích thích các cái thần kinh ở vùng thần kinh đuôi ngựa, tức là phần đám rối thần kinh cương chẳng, thì nó sẽ cũng giúp cho người nam giới người ta quan hệ tình dục cách là nó thoải mái và nó đạt được cái cực khoái. Đồng thời là người ta nhận biết được là cái thời điểm xuất tinh nó rất là quan trọng, và khi đến người ta biết được cái thời gian chuẩn bị xuất tinh rồi thì người ta ngừng các cái động tác khi quan hệ, thì nó giúp cơ thể nó được thư giãn, và chính như vậy cái điểm xuất tinh đấy, cái thời điểm xuất tinh đấy nó bị ngừng lại, và chính như vậy người ta sẽ kéo dài được cái chuyện quan hệ tình dục và giúp cho cái bạn tình người ta sẽ đạt được cái thỏa mãn trong khi quan hệ.
Có một cái thước đo để đánh giá đó là giảm cái nồng độ nội tiết ở trong cơ thể nam giới, thì cũng có thể đánh giá được là anh đấy yếu. Thế nhưng mà nam giới ở đây người ta có thể tăng cường bổ sung thêm testosterone hay là những cái nội tiết tố quan trọng khác để có thể bổ sung lên thêm vào cơ thể mình, giúp cho mình khỏe hơn không ạ?
Thực ra cái testosterone người ta làm xét nghiệm thì phải tính theo cái chu kỳ của cái testosterone, bởi vì nồng độ testosterone nó thay đổi theo chu kỳ sinh học của con người. Đương nhiên là gì, những cái người mà mắc những bệnh lý về tinh hoàn chẳng hạn, hoặc là có những yếu tố làm giảm cái sản xuất testosterone thì nồng độ testosterone người ta giảm. Nhưng có một số trường hợp là gì, khi người ta nồng độ testosterone người ta có thể thấp đấy, nhưng mà người ta vẫn quan hệ được tình dục bình thường. Đồng ý với là nhiều đa phần những trường hợp mà bị rối loạn cương dương hay là yếu sinh lý thì cái nồng độ testosterone nó có thể thay đổi, và người ta thấy rằng là gì, những bạn nam giới trẻ chẳng hạn bị xuất tinh sớm chẳng hạn, nhưng nồng độ testosterone vẫn bình thường đấy. Nhưng những trường hợp là gì, nếu như cái nồng độ của testosterone mà nó giảm nhiều ấy, thông thường là người nam giới người ta sẽ bị suy giảm ham muốn và cái độ cương cứng nó sẽ giảm. Thực ra cái xét nghiệm đấy là chỉ để yếu tố để các bác sĩ người ta chẩn đoán, hỗ trợ để chẩn đoán và người ta đưa các biện pháp điều trị. Điều trị đây là có thể là gì, chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện thôi, hoặc là khi đến cần một điểm nào đó thì người ta mới cho sử dụng các cái thuốc làm tăng nồng độ testosterone, hoặc là testosterone đường ngậm dưới nữa, hay là tiêm dưới da, hay là như rất nhiều yếu tố nguồn vào để làm cho cái nồng độ testosterone người ta trở lên bình thường. Nhưng chúng ta phải hiểu là cái testosterone là một cái sản phẩm hormone rất là nguy hiểm, và nó là yếu tố gây ra nguy cơ ung thư, đặc biệt như ung thư tuyến tiền liệt chẳng hạn. Chính vì vậy là người ta đây là con dao hai lưỡi, mà nếu đã phải quyết định như thế thì sử dụng ấy, thì bác sĩ người ta phải theo dõi rất là sát cho các bạn nam giới mà bị yếu sinh lý. Do đó thì chúng ta không nên tự sử dụng, đặc biệt ở Việt Nam bây giờ để mua thuốc nó rất là dễ, mua ra ngoài hiệu thuốc là bác sĩ điều dưỡng gọi là dược sĩ đã trở thành thầy thuốc rồi, trung cấp cũng có thể thành thầy thuốc. Chính vì vậy nó sự lạm dụng, nhiều người người bệnh bị rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm hay lãnh cảm chẳng hạn, tự sử dụng thuốc nó rất là nguy hiểm và có nhiều tác dụng phụ.
Và nhưng mà thế thì ngoài những cái bí quyết trên nữa nhá, thì nam giới nhà mình có phải cần lưu ý những gì để có thể đảm bảo, để có thể bảo toàn được cái phong độ của mình, chứ có phải là không phải lo chuyện yếu đúng không anh? Bởi vì trong khi là ở thời điểm này cái mức độ trẻ hóa của cái yếu sinh lý nó lại càng gia tăng ấy.
Thực ra thì chúng ta hãy nhìn một cái so sánh rất điển hình, đó là cái cầu thủ Julie của Man U và cầu Cristiano Ronaldo chẳng hạn, cũng đá ở Man U cũng tuổi chật như nhau, nhưng bây giờ một ông chuyển sang làm huấn luyện viên là Julie chẳng hạn thì như ông già, tức là người ta gọi là lão hóa rất là cao, trong khi ông Ronaldo thì ông chịu có ăn uống rất là điều độ, tập luyện thể thao, tránh bia rượu, nên là ông rất là trẻ, rất là khỏe, 37 38 tuổi rồi mà như một cậu thanh niên mà rất là khỏe, phong độ đá bóng rất là tốt. Thế thì bí quyết ở đây là gì, ở nam giới cũng vậy thôi, chúng ta sẽ có cố gắng làm sao có một cái lối sống lành mạnh, hạn chế những chất độc hại cơ thể như rượu bia thuốc lá chẳng hạn, thì đấy là cái yếu tố mà là giúp cho cái sức khỏe mình tốt, tránh những bệnh tật như đái tháo đường, tăng huyết áp, rồi bệnh lý về COPD chẳng hạn, đấy là những yếu tố bệnh lý nó gây ra rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm chẳng hạn, hoặc là cơ thể mệt mỏi nó sẽ gây ra giảm ham muốn. Đồng thời các cái đối tác, đặc biệt các bà vợ, nên đầu tư cho cuộc sống gia đình, đó là nấu những món ăn ngon bổ dưỡng và đảm bảo cái dinh dưỡng cho người chồng của mình nhỉ? Thì đấy cũng là cách để duy trì sức khỏe rất là tốt. Và đối với nam giới thì nên dành thời gian để tập thể dục thể thao, những cái môn nào nó tốt cho sức khỏe toàn thân, ví dụ tập bơi này, tạ rồi tập chạy chẳng hạn, như thế thì nó sẽ giúp cho người tiêu thụ được những cái năng lượng thừa, những cái mỡ xấu, thì giúp cho người ta khỏe hơn rất nhiều, và người ta phải có lối sống lành mạnh, quan hệ tình dục điều độ. Thì tôi nghĩ rằng là gì, cái chuyện mà duy trì được như thế nó sẽ như một cái cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thôi, Còn đối với tất cả những nam giới thì chúng ta phải hiểu là gì, không có ai có thể sinh ra khi quan hệ tình dục mà có thể khẳng định 100% là mình không bị yếu sinh lý. Yếu sinh lý nó có thể là kéo dài trường diễn, hoặc là có thể nhất thời một thời điểm nào đó, trong một thời gian ngắn nào đó người ta có thể bị yếu sinh lý. Yếu sinh lý đây có thể là chỉ bị xuất tinh sớm thôi, hoặc là bị rối loạn cương dương, hoặc là giảm ham muốn, hoặc là gì quan hệ tình dục nó không được thỏa mãn, nó gây đau đớn chẳng hạn. Thì trong đời người nam giới nào ai cũng sẽ bị như thế thôi, nhưng chúng ta hãy sống cái cuộc sống lành mạnh, tập luyện thể dục thể thao tốt chẳng hạn, thì chúng ta sẽ hạn chế được các cái biểu hiện của yếu sinh lý nó sẽ xảy ra. Và khi nếu chúng ta bị như thế thì chúng ta cũng phải lo lắng gì cả, có phóng viên Xanh Lê đây rồi cùng chia sẻ với các chuyên gia trên toàn quốc để chúng ta đi khám, chúng ta tìm ra nguyên nhân và chúng ta có thể đưa ra những giải pháp nó hiệu quả nhất, nó nhanh nhất và nó an toàn nhất, cũng như là chi phí nó là rẻ nhất.
À, rất cảm ơn bác sĩ Liên vì những chia sẻ và tư vấn ngày hôm nay. Xin Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả chúng ta, nhất là các anh nam giới, đã có thể tự tìm ra cho mình cái bí quyết để giúp mình thoát yếu. Và quý vị khán giả nếu còn điều gì
Quan trọng là tự tin
chưa
anh Lê nhá, quan trọng là tự tin nha.
sự vâng. Và quý vị khán giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vsfs.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.